Không có một lối duy nhất.
Đi cắm trại với gia đình ở một vùng rừng núi Teton, trong khi leo trèo, lúc nào tôi cũng thấy khâm phục khả năng giữ thăng bằng của chúng ta. Mỗi bước chân ta đặt xuống đều cần phải có một nơi nào đó để nương tựa. Khi trèo lên hoặc leo xuống những tảng đá to, những triền dốc cao, những con đường mòn khúc khuỷu, bàn chân ta lúc nào cũng phải lập tức quyết định giùm ta về những chi tiết như là phải bước xuống nơi đâu, bằng cách nào, ở góc cạnh nào, mạnh hay nhẹ, bằng đầu hay gót chân, nghiêng hay thẳng. Mấy đứa con tôi không bao giờ đứng lại hỏi: "Ba ơi, con phải đặt chân nơi đâu? Con nên bước lên tảng đá này hay tảng đá kia?" Chúng nó chỉ cứ việc làm mà thôi. Và tôi nhận thấy chúng khám phá ra lối riêng của chúng. Chúng biết phải đặt chân xuống nơi nào và không nhất thiết là phải giống hệt như tôi. Điều ấy nói với tôi rằng bàn chân của ta biết chọn lựa được đường lối cho nó. Quan sát mỗi bước chân của mình, tôi khám phá ra rằng bàn chân ta có thể đặt xuống theo không biết bao nhiêu là vị thế khác nhau. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nó quyết định chọn một vị thế duy nhất rồi đặt hết sức nặng lên trên đó. Sau đó, nó lập tức bỏ ngay để cho bàn chân sau chọn lựa bước kế tiếp và ta tiến tới. Những sự việc ấy xảy ra không cần đến sự suy nghĩ của ta, ngoại trừ một vài địa điểm hiểm hóc đòi hỏi chút kinh nghiệm và sự phán xét. Cũng có lúc tôi phải đưa tay ra nâng đỡ đứa con gái út, nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ chứ không phải là luật chung. Thông thường, ta không bao giờ cần phải nhìn xuống và suy nghĩ về mỗi bước chân của mình. Chúng ta chỉ cần coi chừng, nhìn tới trước và đầu óc ta sẽ ghi nhận hết tất cả. Nó quyết định nhanh chóng, chỉ cho ta biết phải đặt chân xuống như thế nào để thích ứng với địa thế bên dưới trong ngay lúc đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có những bước sai trật, lúc nào ta cũng phải thật cẩn thận và cảm nhận sự thăng bằng của mình. Mắt và óc ta rất tinh nhuệ, chúng có thể nhận định được tình hình trong nháy mắt và ra chỉ thị chi tiết cho toàn thân tứ chi và bàn chân ta, khiến cho quá trình đặt một bước chân trên mặt đất lởm chởm là một cử động cân bằng vô cùng kỳ diệu, mặc dù với chiếc ba lô nặng nề trên lưng cũng như đôi giày bốt dưới chân. Trong ta lúc nào cũng sẵn có một năng lực của chánh niệm. Địa thế khó khăn đã khơi nó dậy trong ta, và nếu bạn có leo lên trên cùng một con đường dài chục lần đi chăng nữa, mỗi bước chân sẽ hoàn toàn khác biệt nhau. Mỗi bước chân của bạn sẽ khai mở được cái tính chất duy nhất đặc biệt của giây phút hiện tại. Thiền tập cũng tương tự như thế, thật ra không có một phương pháp đúng nào duy nhất hết, mặc dù trên con đường này cũng có những địa thế nguy hiểm mà ta cần phải cẩn trọng. Điều hay nhất là ta nên đối diện với mỗi giây phút bằng một sự tươi mới, vì sự phong phú của nó tùy thuộc vào trình độ tỉnh thức của ta. Ta hãy nhìn cho thật sâu sắc và rồi buông bỏ, bước sang giây phút kế tiếp, không hề bám víu những gì đã qua. Nhờ đó, mỗi giây phút sẽ là tinh khôi, mỗi hơi thở là một sự bắt đầu mới, một sự buông bỏ mới, một thực tại mới. Cũng như khi ta bước qua một địa thế gập ghềnh, nơi đây không hề có vấn đề, ta cần phải làm gì? Sự thật trên con đường tu tập này có biết bao nhiêu chuyện cho ta quan sát và học hỏi, nhưng điều đó không thể ép buộc được. Ta không thể bắt người khác phải tán thưởng cảnh mặt trời hoàng hôn trên cánh đồng vàng hay ánh trăng lên trên núi cao. Tốt nhất là trong những giây phút đó ta không nên nói gì hết. Hãy thật sự có mặt trọn vẹn với sự to tát ấy và hy vọng rằng người khác cũng có thể nhìn thấy được trong sự tĩnh lặng của giây phút hiện tại. Mặt trời hoàng hôn và ánh trăng sáng tự chúng có thể diễn tả được bằng một ngôn ngữ riêng của chúng. Sự thinh lặng đôi khi tạo nên một khoảng không gian cho những gì sinh động được lên tiếng. Cũng vậy, trong thiền tập, tốt nhất là ta cứ giữ gìn và tôn trọng những trải nghiệm của mình và đừng lo nghĩ hoặc thắc mắc không biết những gì ta cảm nhận, nhìn thấy hoặc suy nghĩ có đúng không. Sao bạn không tự tin vào kinh nghiệm của mình trong giây phút này như là bạn đã đặt niềm tin nơi bàn chân có thể giữ cho mình được thăng bằng khi leo lên những tảng đá treo leo. Nếu bạn biết giữ một niềm tin khi đối diện với những hoàn cảnh bấp bênh, cũng như cái thói quen muốn được một thẩm quyền nào khác chứng nhận cho mình, bạn sẽ thấy được một cái gì rất sâu sắc xảy ra trên con đường tu tập. Bàn chân và hơi thở sẽ dạy cho bạn biết đặt những bước chân cẩn trọng, tiến tới trong chánh niệm, biết an trú trong mỗi giây phút và dù đến một nơi nào ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn một ơn phước nào cao quý hơn nữa, phải không bạn? Khi ngồi thiền, bạn hãy chú ý đến những ý nghĩ khởi lên như là mình thực hành có đúng không? Không biết những cảm thọ này là đúng hay sai. Không biết có phải mình sẽ có những kinh nghiệm như vậy không? Và thay vì tìm cách trả lời những câu hỏi ấy, bạn hãy nhìn sâu hơn vào giây phút hiện tại. Hãy nới rộng ý thức của bạn ra, giữ câu hỏi của bạn dưới ánh sáng chánh niệm và có mặt với hơi thở của mình. Tin tưởng vào giây phút này, chỉ có vậy thôi, cho dù cái như vậy đó là bất cứ một sự kiện gì hoặc ở một nơi nào. Trong giây phút hiện tại này, bạn hãy nhìn cái như vậy đó cho thật sâu và giữ gìn chánh niệm. Hãy để cho giây phút này khơi mở sang giây phút khác mà không phân tích, không phán xét, ghét bỏ hoặc nghi ngờ. Bạn chỉ cần thấy rõ và ôm ấp nó, cởi mở ra, biết chấp nhận và để cho nó như là ngay bây giờ đây, chỉ có một bước này thôi, chỉ có giây phút này thôi.
Bài thực tập con đường nào của tôi?
Chúng ta thường dạy con của mình rằng không phải là lúc nào hễ muốn gì chúng sẽ được nấy, và đôi khi ta còn ngụ ý rằng việc chúng đòi hỏi là sai quấy, và khi chúng hỏi sao vậy mẹ, sao vậy ba, sau một hồi giải thích loanh quanh có lẽ chúng ta sẽ đáp: con không cần hiểu, mai mốt chừng nào lớn lên con sẽ biết. Nhưng bạn có thấy việc đó là hơi bất công không? Vì người lớn chúng ta nhiều khi cũng có một thái độ y hệt như những đứa con nít vậy. Ta có khác gì với chúng đâu mà lắm khi lại còn ít thành thật và cởi mở hơn chúng nữa. Giả sử như ta có thể làm được theo sở thích của mình thì sự việc sẽ ra sao? Bạn có nhớ những chuyện cổ tích trong đó nhân vật chính được ba lời ước? Bạn có nhớ cuối cùng họ đã đau khổ vì chúng đến đâu không? Những người dân ở tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, nổi tiếng với câu trả lời này mỗi khi có ai hỏi đường: bạn không thể nào đi đến nơi đó từ nơi này được. Nói về phương hướng của cuộc sống thì ta có thể đổi câu ấy thành: bạn chỉ có thể đi đến nơi đó nếu bạn đang thực sự có mặt ở nơi này, thì có lẽ chính xác hơn. Có bao nhiêu người trong chúng ta thấy được sự thật ấy? Chúng ta có biết con đường của mình là gì không? Và giả sử như ta có được bất cứ những gì mình muốn, chúng ta sẽ giải quyết được một vấn đề nào không? Hay là những ước muốn phát xuất từ thất niệm cuối cùng sẽ chỉ mang lại cho ta thêm những rối rắm và đau khổ mà thôi? Thật ra, có một câu hỏi rất thú vị là con đường của ta là gì? Vì chúng ta ít khi chịu ngồi lại chiêm nghiệm đời mình cho sâu xa. Có bao giờ bạn tự hỏi mình, tôi là ai? Tôi đang đi về đâu? Tôi đang đi trên con đường nào? Hướng tôi đi đây có đúng cho tôi không? Nếu bây giờ tôi có thể chọn một con đường thì tôi sẽ đi về hướng nào? Sự khao khát, hoài mong của tôi là gì? Tôi thật sự yêu thích những gì? Câu hỏi con đường của tôi là gì là một đề mục thiền tập rất tuyệt vời. Chúng ta không cần phải tìm câu trả lời hoặc nghĩ rằng phải có một câu trả lời duy nhất. Tốt nhất là đừng nên suy nghĩ gì hết, thay vì vậy cứ bền bỉ gợi lên thắc mắc ấy và để cho câu trả lời tự chúng đến rồi đi. Cũng giống như mọi việc khác trong thiền tập, chúng ta chỉ cần thấy rõ, lắng nghe, ghi nhận, để yên, buông bỏ và tiếp tục tự hỏi, con đường của tôi là gì, tôi là ai? Mục đích ở đây là cởi mở ra với những gì mình không biết, cho phép mình được tự nhận rằng tôi không biết và thử hòa nhập vào cái không biết đó một chút, từ tốn, thay vì tự trách móc mình. Dù sao đi nữa thì ngay trong giây phút này, có thể đó là thực tại của ta, là mình không biết gì hết. Những câu hỏi thuộc loại này, tự chúng sẽ dẫn dắt ta đến những cánh cửa mới, đến những sự hiểu biết, cái nhìn và hành động mới. Những thắc mắc ấy, sau một thời gian, tự chúng sẽ có một sức sống riêng, nó thâm nhập vào da thịt ta và thở ra một luồng sinh khí mới, mang một nhiệt tình mới vào sự vô vị, nhàm chán và lề lối thường ngày của ta. Và câu hỏi ấy sẽ là hành xử của ta thay vì là ngược lại. Tôi nghĩ đây là một phương cách rất hay để khám phá ra con đường nào thật sự nằm gần trái tim ta nhất. Dù sao đi nữa thì cuộc sống này bao giờ cũng là một hành trình của những bậc anh hùng, nhưng hành trình ấy sẽ tốt đẹp thêm bội phần nếu ta biết sống trong chánh niệm và dám hỏi, dám liều. Là một con người, bạn chính là nhân vật chính, là vị anh hùng của một hành trình huyền thoại, một câu chuyện thần tiên. Nam hay nữ gì cũng vậy, hành trình này là đường bay giữa sinh và tử, là một kiếp người, không ai có thể thoát ra được cuộc thám hiểm này, có chăng là chúng ta chỉ xử lý theo những cách khác nhau mà thôi. Chúng ta có thể tiếp xúc được với tiến trình khai mở của cuộc sống mình không? Ta có dám đối diện với những thử thách trên con đường để tự thử nghiệm mình, để trưởng thành, để hành động có trách nhiệm, để khám phá ra con đường nào là của mình và trên hết, quan trọng hơn cả là để mình thật sự sống.
Thiền núi.
Trong thiền tập, núi có thể dạy ta rất nhiều. Hình ảnh về ngọn núi có một ảnh hưởng rất sâu đậm trong mọi truyền thống văn hóa. Những ngọn núi là những nơi chốn thiêng liêng. Từ ngàn xưa, người ta thường đi vào những ngọn núi để tầm đạo, để tự nuôi dưỡng mình. Ngọn núi là một biểu tượng cho trục quay chính của trái đất, núi Meru, cho nơi cư ngụ của các vị thần, núi Olympus là nơi con người đã tiếp nhận những điều răn cũng như khế ước từ Thượng Đế, núi Sinai. Những ngọn núi thường được coi là thiêng liêng, chúng là hiện thân của một sự khiếp sợ và hòa hợp, khắc nghiệt và uy nghi. Nhô lên cao đồ sộ trên trái đất này, những ngọn núi mời gọi và áp đảo ta chỉ bằng chính sự hiện diện của chúng. Tự thể của núi vô cùng vững mạnh, cơ bản là đá, đá tảng, đá rắn chắc. Núi là một nơi ta có thể nhìn thấy bao quát hết tất cả. Ta có thể tiếp xúc được với sự toàn diện của thế giới thiên nhiên và ngay nơi giao điểm với cái gốc rễ, tuy mong manh nhưng rất kiên trường của sự sống, những ngọn núi đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử cũng như từ thời tiền sử của con người. Đối với những người dân lành, núi bao giờ cũng là mẹ cha, là thần bảo vệ, thần che chở và là đồng minh của họ. Trong thiền tập, đôi khi ta cũng có thể vay mượn những hình ảnh có tính chất kỳ diệu này của núi và sử dụng chúng để tăng cường sự chú tâm của ta, duy trì giây phút hiện tại trong một sự thanh tịnh và đơn sơ cơ bản. Hình ảnh một ngọn núi giữ trong tâm và thân có thể làm tươi mới lại con đường của ta. Nó nhắc nhở ta vì sao mình phải ngồi thiền, việc làm ấy có ý nghĩa gì mỗi khi ta ngồi xuống và an trú trong thế giới của vô hành, non-doing. Núi là một biểu tượng tinh túy cho một sự hiện hữu và tĩnh lặng vĩnh cửu. Bạn có thể thực tập thiền quán về núi như sau, hoặc sửa đổi một chút cho thích hợp với ý niệm cá nhân của bạn về núi. Bài thiền tập này bạn có thể thực hành trong bất cứ một tư thế nào, nhưng tôi thấy hiệu quả nhất là khi tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lúc ấy thân tôi nhìn và cảm thấy giống như một ngọn núi vững vàng bên trong lẫn bên ngoài. Sống trên một ngọn núi hoặc gần ngọn núi cũng hữu ích, nhưng không là cần thiết vì chính cái hình ảnh trong nội tâm mới thực sự là nguồn năng lượng. Hãy tưởng đến một ngọn núi nào đẹp nhất mà bạn biết hoặc nghe nói hoặc có thể tưởng tượng ra được. Một ngọn núi rất thân thiết với bạn, trong khi bạn tập trung vào hình ảnh hoặc cảm nhận về ngọn núi này trong tâm, hãy ghi nhận hình dạng của nó, đỉnh núi kiêu hãnh, chân núi ăn sâu vào gốc rễ đất đá của mặt địa cầu, những triền núi thoai thoải hoặc có dốc cao. Bạn hãy ghi nhận tính chất đồ sộ của nó, sự bất động của nó, vẻ đẹp của nó khi đứng gần hoặc nhìn từ xa, một vẻ đẹp tỏa phát từ một cá tính và hình tướng cá biệt, nhưng cùng một lúc biểu hiện được tính chất núi chung của nó, vượt lên trên mọi hình tướng khác. Có thể ngọn núi của bạn có tuyết phủ trên đỉnh và cây xanh mọc trên những triền núi thấp. Có thể nó có một đỉnh nhô cao nổi bật, cũng có thể là một dãy nhiều chóp núi hoặc một vùng cao nguyên chót vót. Dù có hình dạng nào cũng được, bạn hãy ngồi và thở với hình ảnh của ngọn núi ấy, quan sát nó và ghi nhận những đặc tính của nó. Khi nào cảm thấy sẵn sàng, bạn hãy thử mang thân bạn và hình ảnh ngọn núi trong tâm trở thành một. Đầu của bạn là đỉnh núi cao, vai và hai tay là triền núi và hai chân là chân núi trụ vững vàng trên tọa cụ. Bạn hãy kinh nghiệm trong thân một cảm giác nâng cao cột trụ sừng sững, những đặc tính của núi sâu xa trong đường xương sống của bạn. Hãy tự trở thành một ngọn núi biết thở, không lay chuyển trong sự tĩnh lặng của mình, có mặt hoàn toàn vượt ra ngoài ngôn ngữ và tư tưởng, một sự hiện diện vững vàng có gốc rễ và an trụ. Và bạn cũng ý thức rằng trong ngày, khi mặt trời đi ngang qua bầu trời, ngọn núi vẫn ngồi yên đó. Ánh sáng, bóng tối và màu sắc thay đổi theo từng giây phút trong sự tĩnh lặng, bất động của núi. Một người bình thường cũng có thể nhận thấy được sự thay đổi ấy qua mỗi giờ. Sự kiện này đã tạo nên những kiệt tác của nhà danh họa Claude Monet. Ông đã có sáng kiến dựng nhiều khung giải để vẽ và diễn tả sự sống của một tĩnh vật theo mỗi giờ, từ khung giải này sang khung giải khác, khi ánh sáng, bóng tối và màu sắc chuyển hóa thành những ngôi thánh đường, dòng sông hoặc ngọn núi, đánh thức được cái nhìn của người xem. Ánh sáng thay đổi, ngày chuyển sang đêm, đêm chuyển sang ngày, và ngọn núi vẫn cứ ngồi yên đó, đơn sơ hiện hữu. nó duy trì một sự thinh lặng bất động trong khi bốn mùa chuyển tiếp nhau, thời tiết thay đổi trong từng phút giây, từng ngày tháng, sự yên tĩnh tồn tại trước mọi đổi thay. Vào mùa hè, núi không có tuyết, có chăng là trên đỉnh cao hoặc dưới những tảng đá lởm chởm che khuất ánh mặt trời. Vào mùa thu, núi phủ một chiếc áo sặc sỡ đủ màu lá chín. Vào mùa đông là một tấm mền trắng của tuyết và băng đá. Ở mùa nào cũng vậy, có nhiều lúc ngọn núi bị khuất trong mây và sương mù, hoặc có những cơn mưa đá đổ trút xuống. Những khách du lịch ghé qua đôi khi thất vọng vì không nhìn thấy rõ được ngọn núi. Nhưng đối với núi thì không có gì khác biệt, dù thấy hay không thấy, nắng hay mưa, nóng cháy hay lạnh căm, nó vẫn ngồi yên đó hiện hữu. Những ngày có trận bão dữ kéo ngang qua, không gian bị vùi dập trong tuyết, mưa và gió ở một cuồng độ kinh khiếp, dù vậy núi vẫn ngồi yên lặng trải qua tất cả. Rồi mùa xuân về, chim lại hót vang trên cây, những cành khô trổ màu xanh non, hoa nở rộ trên những đồng cỏ cao và bên triền núi, những dòng suối ngập tràn nước mát từ những khối tuyết đang tan. Trải qua hết mọi biến cố, núi vẫn tiếp tục ngồi yên, không hề lay chuyển bởi thời tiết, bởi những gì xảy ra trên bề mặt, bởi thế giới bên ngoài. Và khi ta ngồi yên với hình ảnh ấy trong tâm, chúng ta cũng là hiện thân của cùng một sự tĩnh lặng và vững chãi hay bất lay động giữa những biến đổi của cuộc đời. Trong cuộc sống cũng như trong thiền tập, chúng ta sẽ luôn luôn kinh nghiệm được bản chất thay đổi của thân tâm và của thế giới xung quanh ta. Ta kinh nghiệm những giai đoạn sáng tỏ và tối tăm, cũng như những màu sắc rực rỡ và sự tẻ nhạt vô vị. Chúng ta sẽ kinh nghiệm những cơn bão dữ với nhiều cường độ khác nhau của thế giới bên ngoài, cũng như trong đời sống và tâm hồn ta. Trong sự vùi dập của cơn gió lớn, sự lạnh căm của những trận mưa ào ạt, chúng ta sẽ chịu đựng những thời gian đen tối và đau đớn, cũng như sẽ nếm hưởng những giây phút an lạc và nâng cao. Và biểu hiện bề ngoài của ta cũng thay đổi luôn, cũng như một ngọn núi theo thời tiết của chính nó. Khi ta thực tập như một ngọn núi, trong khi ngồi thiền, ta có thể nối liền được với sức mạnh và sự vững vàng của núi, cũng như tiếp nhận đó làm của mình. Ta có thể sử dụng những năng lượng đó để trợ giúp cho công phu thực tập, giúp ta tiếp xúc được với mỗi giây phút bằng chánh niệm, tĩnh lặng và sáng tỏ. Chúng ta nên nhớ rằng những ý nghĩ cảm thọ, những trận bão cảm xúc và sự khủng hoảng của mình, ngay cả bất cứ một biến cố nào xảy đến cho ta, chúng cũng chỉ như là thời tiết đến đi trên núi. Chúng ta thường hay có khuynh hướng quan trọng hóa, nhận khổ đau là của mình, nhưng thật ra tự tính của chúng hoàn toàn không của riêng một ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta nên xem thường hoặc chối bỏ những thời tiết biến đổi trong cuộc sống. Chúng phải được đối diện, tôn trọng, cảm nhận và được soi sáng dưới ngọn đèn chánh niệm, vì nếu không cẩn trọng, chúng có thể tiêu diệt ta. Được như vậy, ta sẽ có thể tiếp xúc được với một sự thinh lặng, an tĩnh và trí tuệ sâu sắc ngay giữa những cơn giông tố của cuộc đời. Núi có thể dạy cho ta rất nhiều nếu ta biết lắng nghe. Nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng nên nhớ rằng thiền tập về núi chỉ là một phương tiện, là ngón tay chỉ hướng cho ta đi. Chúng ta cần phải nhìn rồi đi tới, mặc dù hình ảnh một ngọn núi có thể giúp ta được trở nên vững vàng hơn, nhưng con người bao giờ cũng phức tạp và thú vị hơn núi nhiều. Chúng ta là những ngọn núi biết thở, biết di động, biết hát ca. Chúng ta có thể cùng một lúc vừa cứng như đá, rắn chắc bất động, lại vừa mềm mại, dịu dàng và trôi chảy. Trong ta có sẵn một tiềm năng rất rộng lớn, chúng ta có thể nhìn và cảm nhận, ta có thể ý thức và hiểu, ta có thể học hỏi trưởng thành và có thể tự chữa lành những vết thương trong ta, nhất là khi ta biết học cách lắng nghe sự hòa điệu của mọi vật và duy trì được tính chất vững vàng của núi qua mọi thăng trầm của cuộc sống.
Chúng điểu cao phi tận, cô dân độc khứ nhàn, tương khoan lưỡng bất yếm, chỉ hữu kinh đình sơn. Dịch: bầy chim cao bay mất, thơ thẩn một áng mây, ngồi một mình dưới núi, chỉ còn kính đình sơn. Lý Bạch. Thực tập:
trong khi bạn ngồi thiền, hãy giữ hình ảnh ngọn núi này trong tâm, thử khám phá công năng của nó trong sự làm gia tăng khả năng giúp ta an trú trong tĩnh lặng, cũng như giúp ta ngồi thiền lâu hơn, hoặc có thể ngồi đối diện với những khó khăn, khổ đau, bão tố hay sự tẻ nhạt trong tâm. Bạn hãy tự hỏi, ta đã học được gì từ kinh nghiệm thiền tập này? Bạn có thể nhận thấy được một chút gì chuyển hóa nơi thái độ của bạn trước những thay đổi trong cuộc sống không? Bạn có thể giữ được hình ảnh ngọn núi với mình trong đời sống hàng ngày không? Bạn có nhận thấy được những ngọn núi nơi người khác không, và cho phép chúng có được một hình tướng riêng, vì mỗi ngọn núi đều cá biệt?
Thiền mặt hồ.
Hình ảnh một ngọn núi chỉ là một trong nhiều phương tiện có thể hỗ trợ cho sự tu tập của ta và giúp cho nó được thêm sinh động và đơn giản. Những hình ảnh về cây cối, sông nước, mây trời cũng có thể vô cùng hữu dụng. Hình ảnh tự nó không phải là chủ yếu, nhưng chúng có thể làm nhận thức về sự tu tập của ta được thêm phần thâm sâu và rộng mở. Nhiều người cảm thấy hình ảnh về mặt hồ tĩnh lặng cũng có một công dụng rất đặc biệt trong thiền tập, bởi vì hồ là một khối nước mở rộng, hình ảnh ấy có liên quan với tư thế nằm, mặc dù ta có thể thực hiện trong khi ngồi cũng được. Chúng ta biết rằng yếu tố nước cũng rất cơ bản như yếu tố đất đá, và tự tánh của nước còn mạnh mẽ hơn vì nó có thể làm mòn đá. Ngoài ra, nước còn có một đặc tính tiếp thu rất kỳ diệu. Nó tự phân ra để tiếp nhận bất cứ một vật gì và rồi tự hòa nhập lại. Nếu bạn lấy một cây búa đập vào núi hoặc tảng đá, dù chúng có cứng rắn đến đâu, thật ra chính vì sự rắn chắc ấy mà đá sẽ bị mẻ hoặc vỡ ra. Nhưng nếu bạn dùng búa để đập biển hoặc hồ, cuối cùng bạn chỉ có được một cây búa rỉ sét mà thôi. Đức hạnh của nước tự nó hiển lộ ra trong việc đó. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của một mặt hồ để thực hành thiền tập. Hãy tưởng tượng trong tâm một mặt hồ dùng nước rộng nằm yên trong một chỗ trũng lớn trên mặt đất. Bạn biết rằng nước bao giờ cũng chảy xuống chỗ thấp. Nó luôn tìm một nơi yên nghỉ và muốn được chứa đựng. Hồ nước của bạn có thể cạn hoặc sâu, xanh dương hoặc xanh lá cây, vẫn đục hoặc trong veo, nhưng khi không có gió, mặt hồ hoàn toàn phẳng lì. Như một tấm gương, nó phản ảnh cây cỏ, trời mây, đá núi. Trong một giây phút, nó tàn chứa hết mọi sự vật trong đó. Những khi gió nổi lên, mặt hồ khởi sóng, từ những gợn lăn tăn đến những làn sóng nhấp nhô, lúc ấy sự phản ảnh rõ rệt không còn nữa, nhưng ánh nắng vẫn có thể lấp lánh và nhảy múa trên đầu những ngọn sóng, long lanh như những hạt ngọc châu. Khi đêm đến, ánh trăng lại về khiêu vũ trên mặt hồ, và nếu nước tĩnh lặng, nó sẽ phản chiếu những dáng dấp của cây cỏ trong bóng đêm. Mùa đông về, mặt hồ có thể đông cứng, nhưng bên dưới, sự sống và sinh động vẫn còn có mặt. Khi bạn tạo được hình ảnh của một mặt hồ trong tâm rồi, bạn hãy cho phép mình trở thành là một với mặt hồ ấy. Khi bạn nằm xuống hoặc ở trong tư thế ngồi thiền, bạn hãy duy trì năng lượng ấy trong chánh niệm bằng một sự rộng mở và tình thương đối với chính mình, cũng giống như nước trong hồ được ôm ấp bằng sự tiếp thu và chấp nhận của mặt đất. Bạn hãy thở với hình ảnh của mặt hồ trong tâm và cảm nhận thân của nó là thân bạn, cho phép tâm bạn được mở rộng và tiếp nhận phản chiếu bất cứ một vật gì đến gần. Kinh nghiệm giây phút hoàn toàn tĩnh lặng ấy, khi cả hai vật phản chiếu và mặt nước đều trong sáng và rõ rệt, và những lúc khi mặt hồ bị xao động, nhấp nhô, vật phản ánh và đáy sâu bị mờ khuất, qua mọi biến đổi, bạn chỉ cần đơn giản ghi nhận những trò chơi của các năng lượng khác nhau trong tâm như là tư tưởng, cảm xúc, sự thúc đẩy và phản ứng nhất thời. Chúng đến rồi đi như những ngọn sóng lăn tăn. Bạn hãy ghi nhận ảnh hưởng của chúng như khi bạn quan sát những năng lượng khác nhau thay phiên khiêu vũ trên mặt hồ. Gió, sóng, ánh sáng, bóng tối, màu sắc, mùi hương. Những ý nghĩ và cảm xúc của bạn có làm mặt hồ dao động không? Bạn có chấp nhận được điều ấy không? Bạn có thấy được rằng những gợn sóng, những lao xao là một phần tự nhiên và cần thiết của hồ nước là vì nó có một bề mặt. Bạn có thể nào thấy rằng mình không những chỉ là mặt hồ mà còn là toàn thể khối nước nữa? Vì vậy cho nên bạn cũng là sự tĩnh lặng bên dưới mặt nước. Nó chỉ kinh nghiệm một chút dao động, cho dù bên trên có bị nhấp nhô và sóng gió đến đâu. Cũng vậy, trong thiền tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên nhớ rằng mình không phải chỉ là một nội dung của những tư tưởng và cảm xúc mà còn là khối chánh niệm mênh mông bất lay chuyển nằm bên dưới bề mặt của tâm thức nữa. Trong lúc thiền tập về mặt hồ, chúng ta ngồi với một chủ ý ôm giữ hết mọi đặc tính của thân tâm trong chánh niệm và sự chấp nhận, cũng giống như hồ nước được ôm ấp, gìn giữ và cất chứa bởi mặt đất. Nó phản chiếu mặt trời, ánh trăng, cây cỏ, mây trôi, bóng chim bay và được vuốt ve bởi những làn gió nhẹ, làm khơi dậy một vẻ đẹp lóng lánh, nét sinh động và tinh túy của nó. Vào những ngày của tháng 9 hoặc tháng 10, hồ Walden là một tấm gương toàn diện của sườn núi. Không có gì lại đẹp đến thế, thanh tịnh đến thế và lại cùng một lúc rộng lớn như thế, như là một hồ nước ngẫu nhiên nằm trên mặt địa cầu. Trời nước, nó không cần đến hàng rào, quốc gia thăng trầm không làm nó ô uế. Nó là một tấm gương, không một viên đá nào có thể làm nứt vỡ được. Một vẻ trong sáng không bao giờ bị mờ tối, thiên nhiên lúc nào cũng trau chuốt nó. Không một cơn bão, một bụi bặm nào có thể làm nhạt nhòa bề mặt tươi mới của nó. Một tấm gương mà mọi thứ bất tịnh rơi xuống đều bị chìm lắng, phủi quét bởi chiếc chổi ánh nắng vàng chói, là một tấm vải lau bụi, không giữ lại một hơi thở nào thở lên trên ấy, nhưng lại gửi nó bay bổng lên như mây trôi trên cao và phản chiếu trong lòng hồ tĩnh lặng. Tarell.
Thực tập.
Bạn hãy dùng hình ảnh mặt hồ để trợ giúp lúc ngồi hoặc nằm trong yên lặng, không đi đâu hết. Tất cả được giữ gìn và ôm ấp trong chánh niệm. Ghi nhận những khi tâm ta suy tư hoặc khi bị dính mắc. Ghi nhận sự tĩnh lặng bên dưới bề mặt. Hình ảnh này có nhắc nhở bạn một phương cách nào mới để ứng xử trong những tình cảnh rối ren không?